Ngày khác, một vị sư người Hoa. A. Việc thực hành của sư như thế nào rồi? T. Khi thời tiết nóng bức, nó làm cho tôi bị phóng tâm, nhưng nếu trời mát, tôi lại không bị phóng tâm nhiều. A. Thời tiết có thể làm duyên cho phiền não, tuy nhiên, trời nóng hay lạnh đều là sự thực. Sư có biết cái gì khiến cho sư phải khổ không? Bởi vì sư có ngũ uẩn. Chính ngũ uẩn là cái gây ra khổ, chứ không phải thời tiết. Nếu sư Yoniso chân chánh, sư sẽ hiểu được nóng chỉ là sắc rupa và nóng là thực tại tuyệt đối paramattha. Nếu như sư cố gắng làm cho cái nóng biến mất, đó là điều mà sư không thể làm được. Sư sẽ cảm thấy khó chịu vì sư đã tác ý không đúng. Sư nghĩ sư đang nóng chứ không phải sắc nóng. Đức Phật nói năm uẩn là khổ và vô ngã. Nếu sư biết điều đó, sư sẽ không cảm thấy khó chịu, và dĩ nhiên lúc ấy thích và không thích không thể nào phát sanh được, và cả phiền não cũng không xen vào được. Thường thường nếu sư không có sát na hiện tại, phóng tâm sẽ nảy sanh. Nhưng nếu sư biết đó là danh phóng tâm, thì cái biết ấy là sát na hiện tại. Phóng tâm lúc nào, lúc đó sẽ dừng lại. Nhưng nếu sư quan sát để làm cho phóng tâm biến đi, thì điều đó không đúng. Sư phải biết là trong sát na hiện tại vẫn có định, sát na định hay thời khắc định. Và đó là lý do tại sao phóng tâm không thể khởi lên. Tuy nhiên, nếu sư trú trong sát na hiện tại chỉ được một chút, thì sư sẽ có nhiều phóng tâm. Tôi muốn sư lưu ý rằng tâm trú trong sát na hiện tại và tâm không trú trong sát na hiện tại khác nhau. Và vì sao chúng khác nhau? Nếu sư biết khi nào thì tâm không trú trong sát na hiện tại, lúc ấy sư có thể trở lại với sát na hiện tại được liền. Điều quan trọng là khi phóng tâm khởi lên, đừng quên rằng đó là danh phóng tâm. Trong mọi oai nghi đều có sự phóng tâm này. Khi phóng tâm sanh trong lúc đi với tâm tỉnh thức, sư hãy trở lại với sắc đi. Lúc này sư chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó sư phải hành cho đến khi có nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc dù sư hiểu pháp hành, nhưng sư vẫn phải thực hành thường xuyên. Về các ức chứng thì sao? Sư vẫn có những ấn chứng chứ? T. Không có ấn chứng, nhưng tôi bị phóng tâm nhiều hơn. A. Sư có nhiều phóng tâm bởi vì sư chỉ có một chút sát na hiện tại. Nếu sư có sát na hiện tại nhiều hơn, sư sẽ ít phóng tâm. Nếu sư phóng tâm nhiều quá, sư sẽ không có ấn chứng. Nếu sư có ấn chứng, sư sẽ không phóng tâm. Như một đối tượng trong thiền minh sát Vipassana Kamathana, phóng tâm cũng có những lợi ích của nó, bởi vì nó là pháp quán niệm xứ. Thamma nupassana satipatthana. Tuy nhiên, nó không phải là thân quán niệm xứ kaya nupassana satipatthana, mà ở đây chúng ta đang hành nimitta ấn chứng, không thể được sử dụng như một đối tượng trong thiền minh sát, mà nó chỉ có thể được dùng cho thiền trị samatha. Do đó, cả hai có những lợi ích khác nhau. T. Khi phóng tâm phát sanh, tôi cố gắng kéo nó trở lại việc quán sát ngồi, nhưng nó vẫn không chịu trở lại. Có lúc tôi bị phóng tâm rất lâu. A. Đừng chiến đấu với phóng tâm như vậy, bởi vì phóng tâm là thực tánh pháp, và đây là chuyện tự nhiên, sư không thể nào kiểm soát được nó. Sư có ý niệm sai lầm khi cho rằng phóng tâm không phải là pháp. Vì thế sư mới không thích phóng tâm. Khi sư nhận ra phóng tâm, điều ấy có nghĩa là sư đã thấy pháp, tham ma, và sư cũng biết luôn rằng phóng tâm là danh chứ không phải sư. Ngày khác về sư thứ nhất, T. 2-3 ngày qua, tôi nghĩ là tôi đã quán danh sắc tốt hơn. A. Sư nói là sư đã quán danh sắc tốt hơn. Đối tượng nào sư thường có trong sát na hiện tại? T. Phóng tâm đã giảm và tôi quán sát nhiều hơn danh. Không phải là suy nghĩ mà tôi thực sự cảm nhận đó là sắc ngồi, sắc nằm. Khi tôi ở trong oai nghi nào, tôi biết đó chỉ là sắc. Cảm giác ấy khác với những gì trước đây. A. Đây là sự thiện xạo, vì thế sư nên cố gắng và duy trì kinh nghiệm này. Chánh tinh tấn, pháp thứ hai trong 37 pháp trợ đạo pháp. 37 trợ đạo pháp Bodhi Pakkhiyathamma sẽ giúp cho sư đạt đến tâm đạo Maggasitta và tâm quả Phalasitta, chứng ngộ tứ thánh đế. Nếu sư đang quán sát ngồi và sát nằm, có lúc nào đó chúng trở nên ít rõ hơn thì sư phải ngưng quán một lát, sau đó mới bắt đầu quán trở lại. T. Đôi lúc đang quán, có cái gì đó làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, thế là tôi không thể thấy danh và sắc rõ ràng hơn nữa. A. Sư cảm thấy hoảng sợ hay sư cảm thấy sợ hãi, rồi sư không thể thấy danh sắc một cách rõ ràng, là bởi vì sư có ít sự tỉnh thức. Vì vậy, hãy cố gắng có sự tỉnh thức thêm nữa, rồi sư sẽ ít sợ hãi. Nếu sư thấy danh sắc rõ ràng với sự tỉnh thức trọn vẹn, sư sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hai vị sư thứ nhất và thứ hai. A. Pháp hành của sư thế nào rồi? T. Trước đây tôi hay phóng tâm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được pháp hành rõ hơn. Vì thế tôi mơ đến việc đi dạy thiền cho những người bà con của tôi hay cho mọi người. A. Sư có phóng tâm bởi vì sư đã rời khỏi sát na hiện tại. Sư có biết tại sao sư rời khỏi sát na hiện tại không? Bởi vì sư đang nghĩ đến việc sẽ làm một thiền sư Kusala nào đó, chẳng hạn như nói đạo hay dạy thiền, và sư đã làm gì để cho phóng tâm biến mất? T. Phóng tâm tự nó biến mất, lúc đó tôi đang quán sát nằm. A. Nếu sư quán sát ấy lâu hơn, sư sẽ thấy được thực tánh của sắc đó một cách rõ ràng. Nếu sư chỉ quán được một chút, sư cũng sẽ thấy được một chút sự thật của nó thôi vậy. Sư càng quán sắc được nhiều, sư sẽ càng thấy sắc nhiều hơn và rõ hơn. Song nếu sư quán quá lâu, nó sẽ khiến cho sư có ít tỉnh thức lại. Khi sư bị như vậy, sư ngưng lại một lát rồi bắt đầu khởi quán trở lại với nhiều tỉnh thức hơn. T. Đôi khi đang quán sắc, tôi lại cảm thấy như mình muốn khóc lên vậy. A. Sư có biết vì sao sư cảm nhận như vậy không? Sư phải biết lý do tại sao sư cảm thấy như vậy. Chẳng hạn, khi sư thấy một tử thi, sư có một cảm giác nào đó. Tương tự như vậy, nếu sư thấy một người đẹp, sư phải cố gắng tìm hiểu xem tại sao cảm giác ấy khởi lên. Nhưng thường thì sư không biết tại sao. Giải pháp ở đây là sư phải có sự tỉnh thức thật rõ ràng, tức là tỉnh thức về những gì sư đang làm, biết lý do tại sao hành động ấy xảy ra và vì sao nó biến mất. Nó xuất hiện bởi vì đối tượng đã thay đổi từ sắc ngồi sang cái khóc, chẳng hạn, mà cái khóc ấy là buông khỏi sát na hiện tại. Vậy lý do sư khóc chính là vì sư buông khỏi sát na hiện tại. Cả hai vị đều có những vấn đề tương tự, nhưng cùng một nguyên nhân, yếu tỉnh thức. Quý sư đã thấy danh sắc là không có thực thể, vô ngã. Một người thì sợ, còn người kia thì muốn khóc. Tuy nhiên, việc thực hành của hai vị dù sao cũng đã tiến bộ hơn. Pháp nào không danh sắc là rộng không? Khi sư thực hành chính là để thấy pháp, đó không phải là ta, không phải ta ngồi. Cách chúng ta thực hành ở đây là để quán sát ngồi, nên Nếu sư chỉ quán oai nghi ngồi mà không biết được cái gì đang ngồi, có nghĩa là sư đã không thấy được pháp và không nhận ra pháp. Khi sư nhận ra pháp, điều đó có nghĩa là sư đã thấy cái gì là sắc, cái gì là danh, có rất nhiều pháp và chúng đều xuất phát từ danh và sắc. Nếu sư không quán danh sắc, nghĩa là tâm sư không ở trong niệm xứ Satipatthana. D. Tôi có thể ngăn ngừa tham ái không cho xen vào lúc đang hành bằng cách nào? A. Danh sắc không nảy sanh từ tham muốn. Danh sắc phải khởi lên một cách tự nhiên, không có sự sáng tạo của chúng ta. Thí dụ, khi cái nghe xảy ra, đó không phải là do ước muốn của chúng ta. Bởi thế, chúng ta dùng cái nghe ấy để làm cho tuệ nảy sanh. Tuệ ở đây chính là khi sư biết cái nghe đó là danh nghe. Trường hợp danh sắc nảy sanh do ước muốn, tức là do sự cố tình làm cho nó hiện khởi, đó không phải là danh sắc. Vì vậy, khi thay đổi oai nghi, sư phải biết lý do. Mặc dù sư không muốn thay đổi, sư cũng phải thay đổi. Như vậy mới ngăn được tâm tham muốn. Khi không có phiền não, trí tuệ sẽ hiện ra. Ngày khác, vị sư thứ nhất. A. Kể từ buổi nói chuyện vừa rồi, pháp hành của sư tiến triển ra sao? T. Trong 2-3 ngày liên tiếp, tôi bị sốt và đau bao tử. Vì thế, việc thực hành của tôi không được liên tục. A. Sư có được khổ thọ nhiều hơn, nào là sốt, nào là đau bao tử. Đau bao tử có phải là pháp hay không? T. Đó là thọ khổ. A. Sư đã biết cái gì là pháp, nhưng sư lại không có tác ý chân chánh để cho sư biết sắc là khổ. Vì thế mà sư không thấy pháp. Pháp lúc nào cũng hiện khởi, pháp lúc nào cũng đang hiện bày đặc tính vô ngã, không kiểm soát được, bởi vì nó không phải là ta. Nếu nó là ta, chúng ta có thể kiểm soát và không phải bệnh hoạn. Có năm uẩn là phải có bệnh hoạn. Nhưng nếu sư có tác ý đúng, sư sẽ hiểu rằng mọi người ai cũng có thể mắc bệnh cả, ngay cả Đức Phật. Đức Phật đã tỏ ngộ pháp, chính là thấy ra năm uẩn phải chịu sanh già bệnh chết. Và từ điều này đã cho Ngài trí tuệ thấy khổ, nhờ vậy Ngài có thể đoạn tận nó.